Xin kính chào tất cả các anh chị. Nhiều khi tôi cứ hay nghĩ lẩn thẩn, đi tu như các sơ mà sướng, ít bị chất vấn hơn anh em nam tu chúng tôi. Tôi nhớ khoảng thời gian hơn 10 năm về trước, mỗi lần có dịp về quê đó thì những người thân hay là ngay cả những người trong giáo xứ là cứ hỏi là vậy thầy chịu được mấy chức rồi, thầy là chức mấy rồi. Tôi cũng chẳng biết trả lời họ sao cả, bởi vì bảo con chẳng có chức nào hết. Tôi bảo thầy đi tu cả chục năm rồi mà không có chức nào làm sao. Người ta quan niệm một cái nhìn, nhất là ngày xưa đó, khi nói đến thầy Sáu là bắt đầu sắp làm cụ rồi đó, làm cụ đến vai rồi đó. Ngay cả gọi thầy Sáu thì đã gọi là cụ Sáu rồi. Cái từ cụ ngày hôm nay ở ngoài Bắc vẫn còn rất là thông dụng để dành gọi các linh mục. Còn chức bảy gọi là chức linh mục. Thế thực ra thì cái nhìn đó ngày hôm nay nó khác đi rồi. Chúng ta vẫn nghe bảy chức thánh, phải không? Vẫn nghe bảy chức thánh. Nhưng ngày hôm nay cái nhìn nó có nhiều cái sự thay đổi. Trước công đồng Vatican II và sau Vatican II. Cái bài học ngày hôm nay chúng ta tập trung vào một chủ đề, đó là ba cấp độ thánh chức trong hội thánh. Ba cấp độ thánh chức. Ở trước Vatican II thì trong giáo hội ta phân biệt ba chức lớn, đó là linh mục, phó tế và phụ tế. Đó là ba chức lớn. Rồi bốn chức nhỏ: đọc sách, giúp lễ, trừ quỷ, cắt tóc, giữ cửa nhà thờ. Đây, những cái chức nhỏ. Cho nên ngày xưa bảo con chức bốn rồi. Chức bốn tức là chức giúp lễ. Đấy, chức giúp lễ. Rồi con là chức năm rồi, đó là chức đọc sách. Chức đọc sách. Ngày hôm nay thì thường người ta chỉ còn giữ lại hai thừa tác vụ, gọi là hai thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ. Hai thừa tác vụ này không phải là chức thánh, mà là thừa tác viên ngoại thường, cộng tác vào việc phục vụ bàn thánh, trao mình thánh Chúa Giêsu cho giáo dân cũng như cho bệnh nhân, như là những thừa tác viên thánh thể ngoại thường. Người ta không còn giữ các chức nhỏ như là cắt tóc, trừ quỷ, đọc trừ quỷ giữ cửa nhà thờ, vân vân. Ở những cái chức nhỏ đó trước Vatican, sau Vatican thì người ta phân biệt gọi là chức thánh và thừa tác vụ. Ví dụ như là thừa tác vụ đọc sách, giúp lễ. Chúng ta cũng nghe quen thừa tác vụ linh mục, thừa tác vụ phó tế. Nhưng mà bây giờ khi phân biệt ba cái cấp độ chức thánh đó, thì công đồng Vatican II trở về với truyền thống và kỷ luật của giáo hội trong những thế kỷ đầu và tuyên bố rằng các chức thánh, đó là chức giám mục, chức linh mục và chức phó tế. Khi nói đến thừa tác viên thánh chức, khi nói đến thừa tác viên thánh chức thì đó là cái danh từ chung để người ta gọi về ba cái chức năng: giám mục, linh mục và phó tế. Giáo huấn này được lặp lại trong điều 1009 của Bộ Giáo luật hiện hành. Ba cấp độ về chức thánh. Và chúng ta đi khảo sát từng cái cấp độ một để chúng ta có một cái nhìn về các chức thánh trong giáo hội. Thứ nhất, đó là chức giám mục. Ngay từ thời các giáo phụ thì giáo hội đã xác định rằng giám mục là người kế vị các tông đồ qua việc lãnh nhận trọn vẹn chức tư tế của Đức Kitô. Chỉ có giám mục là người có quyền truyền chức giám mục và truyền chức linh mục. Điều này được nhắc đến một cách rõ ràng trong Bộ Giáo luật của chúng ta. Trong bản văn của công đồng Vatican II thì ta thấy có hai văn kiện quan trọng trực tiếp đề cập đến vai trò của giám mục và vai trò của linh mục. Đề cập đến vai trò của giám mục, ta tìm thấy những giáo huấn trong hiến chế về giáo hội, và những vai trò của giám mục cũng như linh mục trong sắc lệnh về nhiệm vụ của giám mục. Chúng ta đọc một đoạn văn trong hiến chế Lumen Gentium, hiến chế tín lý về giáo hội, số 21. Khi được tấn phong Các giám mục lãnh nhận bí tích truyền chức thánh một cách sung mãn, trọn vẹn, và tập tục phụng vụ của giáo hội cùng các thánh. Và các thánh giáo phụ gọi là chức linh mục tối cao, nhận lãnh thực tại toàn vẹn của thánh vụ. Việc tấn phong giám mục trao ban nhiệm vụ thánh hóa cũng như nhiệm vụ giảng dạy và quản trị. Tuy nhiên, các nhiệm vụ ấy do bản tính chỉ có thể thực thi trong sự hiệp thông phẩm trật với giáo hoàng cũng như với anh em trong giám mục đoàn. Các giám mục hiệp thông thành giám mục đoàn và vâng phục Đức Thánh Cha như là vị tông đồ trưởng Phêrô xưa kia. Cũng trong công đồng Vatican II, Hiến chế Lumen Gentium số 23, ta thấy đề cập đến vai trò của Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng là đấng kế vị Thánh Phêrô, là nguyên lý, nền tảng hữu hình, vĩnh cửu của sự hợp nhất giữa các giám mục cũng như giữa các tín hữu khắp nơi trên thế giới. Mỗi giám mục là nguyên lý và nền tảng hữu hình của sự hợp nhất trong giáo hội địa phương là mỗi giáo phận. Giáo Hoàng là nguyên lý hợp nhất của giáo hội hoàn cầu, còn giám mục là nguyên lý hợp nhất của giáo hội địa phương trong tầm mức giáo phận. Rồi cũng trong hiến chế này, chúng ta tìm thấy lời dạy về vai trò của giám mục. Giám mục là đại diện và là sứ giả của Chúa Kitô. Các giám mục chỉ dùng quyền bính để xây dựng đoàn chiên trong chân lý, trong sự thánh thiện. Và các giám mục phải luôn tâm niệm rằng kẻ cao trọng trở nên người rốt hết, là người phục vụ. Sắc lệnh về nhiệm vụ của giám mục được coi như là cụ thể hóa trên phương diện mục vụ, giáo lý, thần học về chức giám mục mà hiến chế tín lý và giáo hội đã đề cập đến. Công đồng dạy rằng chính Chúa chọn các giám mục là người kế vị các tông đồ làm chủ chân cho giáo hội. Bởi vậy, ai nghe lời các giám mục là nghe lời Chúa Kitô. Ai khinh rẻ các giám mục là khinh rẻ Chúa Kitô. Như đã bàn về nguồn gốc của thừa tác vụ giám mục, các giám mục như là những người kế nhiệm các tông đồ, nhưng không phải là thừa kế từ tông đồ này sang tông đồ kia theo kiểu cha truyền con nối, nhưng là hợp thành một cộng đoàn, đứng đầu là Đức Giáo Hoàng, người kế vị Thánh Phêrô. Công đồng tuyên bố Thánh Phêrô và các tông đồ tạo thành một cộng đoàn tông đồ duy nhất như Chúa đã ấn định. Tương tự như vậy, vì giám mục Roma là đấng kế vị Thánh Phêrô cùng với tất cả các giám mục trên thế giới liên kết với nhau thành giám mục đoàn. Đặc tính và bản chất của hàng giám mục được biểu lộ qua luật lệ cổ truyền. Theo đó thì các giám mục trên khắp nơi hiệp thông với nhau, hiệp thông với giám mục Roma bằng mối dây hiệp nhất, bác ái và bình an. Bản chất của chức giám mục được trình bày rõ ràng trong lời nguyện tấn phong của Thánh Hippolyto ở thành Roma vào thế kỷ thứ 2, thứ 3. Lời nguyện này được một vị nhân danh giám mục hiện diện đọc lên trong lúc đặt tay trên đầu vị thụ phong giám mục. Chúng ta nghe cái lời nguyện này để hiểu được cái ý nghĩa của chức vụ giám mục. Lạy Chúa, giờ đây xin đổ tràn quyền năng mà chỉ mình Chúa mới có thể trao ban. Quyền năng của thần khí tối cao mà Chúa đã ban cho con yêu dấu của Chúa là Chúa Giêsu Kitô. Và chính Ngài đã ban cho các tông đồ là những người đã thiết lập ở mọi nơi giáo hội như cung thánh của Chúa để tôn vinh và chúc tụng Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa là đấng thấu suốt tâm hồn, xin ban cho tôi tớ này mà Chúa đã chọn lên chức giám mục để chăn dắt đoàn chiên của Chúa, biết thi hành cách toàn vẹn nhằm tôn vinh Chúa, phẩm giá tối cao của chức tư tế, quyết luôn phụng sự Chúa đêm ngày, làm cho tôn nhan Chúa không ngừng phúc lợi, dâng tiến Chúa những lễ vật của giáo hội, và do thần khí của chức thượng tế được quyền tha tội theo lệnh của Chúa, phân chia các nhiệm vụ của Chúa theo ý Chúa và tháo cởi mọi ràng buộc nhờ quyền Chúa đã ban cho các tông đồ, để tiếp nhận tinh thần hiền hậu, con tim thanh khiết dâng tiến Chúa hương thơm ngào ngạt nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Đó là cái lời nguyện khi mà phong chức giám mục có từ thế kỷ thứ 2, thứ 3. Chúng ta biết chức giám mục đó là chức viên mãn, vị thượng tế viên mãn, và chính giám mục sẽ thông truyền cái sự viên mãn của thừa tác cụ thánh cho hàng cộng sự của mình là các linh mục. Các giám mục có sự viên mãn của bí tích chuyển chức thánh, và nhờ Chúa Thánh Thần mà các giám mục nhận được khi thụ phong, các ngài trở thành thầy dạy đức tin, thành thượng tế, thành mục tử một cách thực thụ và chính thức. Cùng với quyền năng được trao phó, các giám mục được mời gọi thực thi nhiệm vụ trong tinh thần phục vụ, nhiệm vụ giảng dạy tin mừng như một nhiệm vụ nổi bật của giám mục. Chúng ta thấy trong cái nghi thức chuyển chức giám mục thì vị tân chức, gọi là ứng viên của chức giám mục đó, trong nghi thức chuyển chức sẽ được Đức Giám mục Tấn Phong đó đặt quyển sách tin mừng lên trên đầu. Đó như là dấu chỉ cho thấy nhiệm vụ giảng dạy là nhiệm vụ hàng đầu của giám mục. Điều này chúng ta thấy ở trong Lumen Gentium số 25, Công đồng Vatican II nói rất rõ, việc rao giảng tin mừng là nhiệm vụ trội vượt trong các nhiệm vụ chính yếu của giám mục. Giám mục là người rao truyền đức tin, đem nhiều môn đệ về cho Chúa Kitô. Các ngài rút ra những cái cũ và cái mới trong kho tàng mặc khải để làm cho đức tin trổ sinh hoa trái, và luôn tỉnh thức loại bỏ những lầm lạc đe dọa đoàn chiên của mình. Giám mục trước hết là thầy dạy đức tin. Giám mục là thầy dạy đức tin. Thầy dạy tức là doctor đó, mình dịch là tiến sĩ. Tôi kể một câu chuyện, ở bên Roma có một ông cha người Ấn Độ. Ông ấy đi học sau khi mà hoàn tất cái chương trình cao học, chuẩn bị để mà làm chương trình tiến sĩ, thì ông học tất cả rồi, đang viết luận văn rồi. Thế nhưng mà nó còn thiếu một cái môn nữa, học hoài không có đậu. Gặp một ông cha người Mỹ, ông ấy hơi khó tính, cha Robert Christian. Ông Robert Christian này người Mỹ rất là khó tính, và đánh rớt tới 2 lần, ông cha kia không đậu được và bắt làm lần thứ 3. Trong khi đang lo thi lại lần thứ 3 thì ông cha người Ấn Độ kia được giám mục gọi về. Gọi về, bỏ hết mọi chuyện về. Về để làm gì? Có sắc phong của tòa thánh, tấn phong giám mục. Và như vậy thì ông cha thi rớt kia trở về để mà lãnh nhận chức vụ giám mục. Sau khi nhận chức vụ giám mục xong, đức cha trở lại Roma xin với nhà trường cho con được tiếp tục thi lại để hoàn tất luận văn tiến sĩ. Thì nhà trường trả lời, thưa đức cha, lúc này ngài đã là tiến sĩ, là thầy dạy đức tin, cho nên chúng con không dám hỏi ngài thêm điều gì nữa. Xin cấp bằng tiến sĩ cho đức cha về. Giám mục là thầy dạy đức tin, giám mục là tiến sĩ của hội thánh. Ngoài nhiệm vụ rao giảng tin mừng, như người cha trong gia đình, vì giám mục còn có bổn phận hướng dẫn các thành viên trong gia đình giáo phận. Chúng ta thấy một cái thành ngữ rất quen thuộc trên môi miệng của Đức Hồng Y Doan Bautista Phạm Minh Mẫn. Tôi rất là vui mừng hiện diện ở đây với lại gia đình giáo phận, với tất cả các anh chị em, linh mục, tu sĩ và giáo dân trong đại gia đình giáo phận của chúng ta. Gia đình giáo phận là một cái ngôn ngữ rất quen thuộc trên môi miệng của Đức Hồng Y Tổng giáo phận của chúng ta. Giám mục như là người cha trong một gia đình của giáo phận. Và như vậy giám mục liên đới với đoàn chiên của mình, chia sẻ những lo lắng với đoàn chiên, những thành bại của đoàn chiên, chăm sóc đoàn chiên trên phương diện mục vụ, hướng dẫn đoàn chiên, nuôi dưỡng đoàn chiên trong đồng cỏ của lời Chúa và của các bí tích. Và chẳng vậy mà Thánh Phaolô viết cho cộng đoàn Corinto: có ai yếu đuối mà tôi lại không cảm thấy mình yếu đuối? Có ai vấp ngã mà tôi không cảm thấy lòng sôi lên? Hay là Thánh Giám mục Augustino dùng một công thức rất tuyệt vời để nói về chức giám mục của mình: cho anh em tôi là giám mục, cùng với anh em tôi là Kitô hữu. Cho anh em thì tôi là giám mục, cùng với anh em tôi là Kitô hữu. Và ngài còn nói thêm là giám mục đó là một nỗi lo, là Kitô hữu là một ân phúc. Ân phúc. Như vậy chúng ta thấy cái cấp độ cao nhất của bí tích truyền chức thánh đó là cấp độ giám mục. Lãnh nhận chức giám mục là lãnh nhận sự toàn vẹn của thánh chức, chức vụ tư tế thượng phẩm của Chúa Giêsu một cách dồi dào, đủ năng quyền để cử hành các bí tích, để quản trị dân Chúa, để là thầy dạy đức tin, Và như vậy các giám mục có thể thông truyền, chia sẻ cho những cộng tác viên của mình bằng việc đặt tay để mà chọn lựa các giám mục, chọn lựa các linh mục hay là các phó tế. Công đồng Vatican II đề cập rất nhiều tới vai trò và đời sống của linh mục. Linh mục là những người cộng tác với hàng giám mục, chăm lo cho đoàn chiên. Linh mục có những công việc trực tiếp liên quan đến giáo dân, chẳng hạn như là các cha sở. Các công việc của linh mục, tác vụ của linh mục, loan báo lời của Chúa, dâng hy tế cho Thiên Chúa và hướng dẫn quản trị dân của Chúa. Trong sắc lệnh đào tạo linh mục và sắc lệnh về chức vụ đời sống linh mục, hai cái bản văn này của Vatican II, chúng ta có thể tìm thấy những giáo huấn trực tiếp về đời sống cũng như tác vụ linh mục. Trong hội thánh, linh mục được truyền chức để hiến dâng lễ tế Đức Kitô lên Thiên Chúa mỗi khi linh mục cử hành thánh lễ, cử hành bí tích thánh thể. Có thể nói chức linh mục gắn liền với hy tế thánh thể, là linh mục thì gắn liền với việc dâng lễ. Cùng một trật linh mục thi hành lệnh truyền của Thầy Chí Thánh, anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đức Giê-xu trao cho các linh mục quyền được tha tội khi nói: anh em tha tội cho ai thì tội người ấy được tha, anh em cầm giữ ai thì tội người đó bị cầm buộc. Chúng ta thấy ở cái lệnh truyền này như là quyền tháo cởi Chúa trao cho các tông đồ, và các tông đồ trao cho hàng cộng tác viên của mình là các linh mục. Như vậy các linh mục được mời gọi nối dài sự hiện diện của Chúa Kitô là vị mục tử duy nhất và tối cao qua công cuộc hòa giải, chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa giao phó. Đồng thời linh mục giữ vai trò quan trọng trong việc giảng dạy nữa. Quả vậy linh mục được thánh hiến để trở thành chủ chăn của các tín hữu, thi hành nhiệm vụ của Đức Kitô là vị thủ lãnh và là chủ chăn tối cao. Vai trò của linh mục chánh xứ là vị chủ chăn trong khuôn khổ giáo xứ của mình. Linh mục là thừa tác viên của Đức Kitô trong các bí tích. Khi linh mục cử hành bí tích thì Chúa Kitô cử hành. Chúng ta nhớ một cái công thức in persona Christi, cử hành nhân danh Chúa Kitô, cử hành với tư cách của Chúa Kitô. Linh mục được tham dự vào nhiệm vụ của đấng trung gian duy nhất theo cái cấp bậc của mình. Mầu nhiệm của Đức Kitô được đặc biệt thể hiện qua tác vụ linh mục, đó là rao giảng lời Chúa, cử hành phụng tự và thi hành nghĩa vụ chủ chăn. Chúng ta bàn đến ba chức năng tư tế, ngôn sứ và vương đế từ thời Cựu Ước sang đến Chúa Giê-xu. Và giờ đây cũng ba chức năng đó, tư tế, ngôn sứ và vương đế được thông truyền cho các thừa tác viên được tuyển chọn trong hội thánh trong phẩm trật giám mục, linh mục. Do vậy, chức vụ linh mục là được tham dự vào quyền bính chính Chúa Kitô đã dùng để kiến tạo, để thánh hóa và để cai quản thân thể của người. Ta có thể nhận thấy một điểm nổi bật trong vai trò của linh mục. Linh mục là cánh tay nối dài của hàng giám mục. Chúng ta thấy trong cái nghi thức truyền chức linh mục đó, thì giám mục luôn luôn hỏi: con có vâng lời cha và bề trên hợp pháp của con không? Tôi tin rằng tất cả mọi tân chức lúc bấy giờ đều dạ thưa có. Ai cũng tuyên sư hứa là vâng lời giám mục hợp pháp của mình và vâng lời bề trên hết. Đó là nguyên ủy của sự hiệp thông, bởi vì linh mục chính là cộng tác viên của hàng giám mục. Mà linh mục không vâng lời giám mục thì cộng tác viên theo nghĩa gì? Cho nên không những là một lời hứa, chúng ta biết đối với các linh mục triều thì đó là lời hứa, còn đối với các linh mục dòng thì đó là lời khấn. Trong dòng của chúng tôi khấn thế này: con sẽ hứa vâng lời cha và những người kế vị cha cho đến chết. Lời khấn vâng phục. Cho nên linh mục là cánh tay nối dài của giám mục. Bởi vậy, nhờ bí tích truyền chức, linh mục được thánh hiến theo hình ảnh Chúa Kitô là thầy cả thượng phẩm vĩnh viễn, để rao giảng phúc âm, để chăn dắt các tín hữu và để cử hành phụng vụ. Hơn nữa, chính Chúa Kitô là vị thượng tế được tấn phong để dâng hy tế là chính thân thể mình trên thập giá, đền thay tội lỗi của nhân loại. Và hôm nay, nhờ tác vụ linh mục, Chúa Kitô tiếp tục thi hành chức năng tư tế của mình. Ngài dâng hiến chính bản thân như tế phẩm, tế lễ Chúa Cha và đem ơn cứu độ cho con người trên bàn thờ nhờ tay của linh mục. Thiên Chúa trở thành hy tế vô giá và hiến tế của người bao trùm mọi nơi, mọi thời gian và không gian, ngày hôm nay được tái hiện một cách sống động trên bàn thờ. Chức linh mục thừa tác của Hội Thánh bắt nguồn từ Chúa Kitô, vì thế các linh mục phải biết dõi theo, rập khuân, bắt chước, sống cuộc đời của mình giống Chúa Kitô. Và như vậy, có một cái định nghĩa rất quen thuộc, ta hay nói về linh mục. Linh mục là một Antechristos, tức là một Kitô thứ hai. Linh mục được mời gọi họa lại chân dung của Đức Kitô là mục tử, chân dung của Đức Kitô là thầy dạy, chân dung của Đức Kitô là đấng giàu lòng thương xót, họa lại chính chân dung của vị mục tử nhân lành trong đời sống, trong cách hành xử cũng như trong việc thi hành thánh chức của mình. Cho nên người ta có thể nói linh mục là hiện thân của Chúa Kitô. Hiện thân của Chúa Kitô. Chỉ có điều người ta hay chơi chữ, và cũng là điều nhắc nhở anh em linh mục chúng tôi. Người ta bảo rằng linh mục là một Kitô khác, là một Antechristos. Linh mục là một Kitô khác, mà cha ơi, sao con thấy cha khác Chúa Kitô quá. Kitô khác, khác Kitô. Xin cho các linh mục của Chúa đừng khác Chúa Kitô, mà là một Kitô khác. Rồi bây giờ ta nói sang chức năng phó tế. Sách Công vụ Tông đồ kể lại rằng để việc phục vụ bàn ăn không làm cản trở việc rao giảng tin mừng của các tông đồ, cho nên các ngài đã đề nghị bổ nhiệm con số 70 người để cộng tác vào trong cái việc phục vụ. Những người này phải là những người có đức độ, được đầy tràn thánh thần, khôn ngoan, được cộng đoàn tín nhiệm giới thiệu, được các tông đồ đặt tay và trao cho nhiệm vụ. Có thể nói đây là tiền thân của chức thánh phó tế. Chúng ta chưa có thể gọi đây là chức phó tế một cách gọi là đúng nghĩa. Trong tiếng Hy Lạp đó, ta gọi là phó tế, tiếng Hy Lạp gọi là diakonos, diakonia. Diakonos, diakonia có nghĩa là người hầu bàn, người phục vụ, người phục vụ, người dọn bàn. Và ngày hôm nay ta cũng có thể hiểu cái từ diakonos theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen của nó. Quả vậy, sau này Thánh Phaolô đặc biệt phân biệt phó tế với giám mục trong thư ngài gửi cho giáo đoàn Philippe và thư gửi cho người môn đệ của mình là Timôthê. Nên biết rằng thánh nhân không dùng từ phó tế mà ngài gọi là các trợ tá. Ở đây chúng ta thấy gọi là các trợ tá đó thì không chỉ là nam giới mà ngay cả các nữ giới nữa. Xin được mở ngoặc nói một chút thêm, ngày xưa khi mà cử hành bí tích rửa tội cho những tân tòng thì các trợ tá nữ giúp cử hành bí tích cho các tân tòng là nữ giới. Bởi vì trước khi được dìm xuống giếng rửa tội hay dòng sông, họ trút bỏ tất cả y phục của mình, để rồi sau khi trồi lên khỏi mặt nước thì mặc nguyên bộ áo mới, bộ áo trắng tinh tuyền theo hình ảnh của Chúa Kitô. Và có cái sự phân chia rõ ràng, nữ trợ tá thì giúp cử hành bí tích rửa tội cho nữ giới, nam trợ tá giúp cử hành cho các tân tòng nam. Thì ngày hôm nay chúng ta thấy ngôn ngữ của Thánh Phaolô không dùng từ phó tế mà ngài dùng là các trợ tá. Theo hiến chế ánh sáng muôn dân, các phó tế là cấp bậc thứ ba trong phẩm trật hội thánh. Các phó tế không được đặt tay để lãnh nhận chức linh mục mà là được đặt tay để phục vụ. Các phó tế tham gia một cách đặc biệt vào sứ mạng của Chúa Kitô và trở thành dấu chỉ sống động của một đấng đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Bí tích truyền chức ghi dấu ấn đặc biệt không thể xóa nhòa, làm cho những con người được tuyển chọn trong chức vụ phó tế trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô mà phục vụ dân của Chúa. Trong các nhiệm vụ của phó tế thì có việc trợ giúp giám mục và linh mục trong việc cử hành nhiệm vụ thánh, cử hành thánh lễ đó. Các phó tế là những thầy giúp lễ. Rồi, các phó tế là người thừa tác viên chính thức để trao mình thánh Chúa cho cộng đoàn cũng như cho bệnh nhân, đưa của ăn đàng cho các bệnh nhân. Các phó tế là người được chứng hôn, đồng thời chủ tọa hôn lễ cũng như các nghi thức an táng, cử hành các chủ tọa các giờ kinh phụng vụ, cử hành phép rửa một cách long trọng và thi hành các tác vụ bác ái. Đó là các cái chức năng của thầy phó tế. Chúng ta cũng nên ghi nhận rằng công đồng Vatican II đã tái lập chức phó tế vĩnh viễn trong giáo hội Công giáo Latin, trong khi các giáo hội Công giáo Đông phương thì ngay từ đầu vẫn duy trì chức năng phó tế vĩnh viễn. Chúng ta phân biệt thế nào là phó tế vĩnh viễn và thế nào là phó tế tạm thời. Ông thầy Văn tháng 8 này được lãnh chức linh mục thì tháng 7 lãnh chức phó tế. Như vậy, lãnh chức phó tế tạm thời thi hành chức năng của mình rồi chuẩn bị lãnh chức linh mục. Còn có những người lãnh chức phó tế vĩnh viễn, thường ngày hôm nay ở các giáo hội Âu Mỹ thì các thầy phó tế vĩnh viễn là những người đã lập gia đình. Giáo hội chọn lựa trong những người đã lập gia đình và truyền chức phó tế vĩnh viễn trở thành các thầy phó tế phục vụ Hội Thánh Chúa và có đời sống gia đình như tất cả những gia đình khác. Đối với Việt Nam của chúng ta, có thể nói về cái văn hóa chúng ta không quen nhìn một ông thầy sáu có vợ. Và một cái lý do có thể nói là thực tế hơn, đối với Việt Nam thì còn khá nhiều ơn gọi, còn khá nhiều ơn gọi. Ở Âu Châu thì chúng ta thấy đi tu mà độc thân thì quả là một thách đố. Ngày hôm nay nhà dòng có nhiều nơi phải đóng cửa bởi vì không có ơn gọi. Cho nên phải tìm những phó tế là những người đã lập gia đình. Chúng ta đã nói với nhau về ba cái chức thánh thì chỉ có bí tích truyền chức thánh thì chỉ có một, nhưng mà có ba cấp độ khác nhau. Cấp độ hoàn hảo, viên mãn, cao nhất đó là cấp độ giám mục. Cấp độ kế đến là cấp độ linh mục và cuối cùng là cấp độ phó tế. Đấy, đó là ba cái cấp độ về thánh chức trong giáo hội. Khi ta nói thánh chức thì hiểu cả về ba cấp độ đó. Còn khi phải phân biệt thầy phó tế, phân biệt linh mục, phân biệt giám mục, và dĩ nhiên ở mỗi cái cấp độ thì có chức năng khác nhau để phục vụ nhiệm thể Chúa là hội thánh. Để chúng ta tìm hiểu qua một chút ba cấp độ như vậy, và ở bài học sau thì chúng ta tiếp tục tìm hiểu những khía cạnh khác của bí tích truyền chức thánh này. Xin cảm ơn.